Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hỗ trợ sửa nhà ở cho hộ hội viên. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chú trọng trồng, chăm sóc, cắt tỉa các loại cây xanh, tạo diện mạo tươi mới, khang trang hiện đại cho đô thị. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có các đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, đại biểu Liên đoàn Lao động các tỉnh bạn cùng 349 đại biểu đại diện cho trên 230.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh đã thực hiện tốt 10 nhóm chỉ tiêu và 5 chương trình kế hoạch đề án theo nghị quyết Đại hội 16 đề ra. Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng với chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, thông qua các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo với cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động và đại diện doanh nghiệp, đã giúp cấp ủy nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc để kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống công nhân, người lao động. Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, trong đó tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc, v.v. Đại hội cũng đã báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất kiến nghị của đoàn viên công đoàn người lao động với Quốc hội, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét nhiều nội dung như giảm số tuổi quy định nghỉ hưu xuống thấp hơn đối với ngành giáo dục, đặc biệt là giáo viên cấp mầm non, xem xét kiến nghị Chính phủ bổ sung đối tượng cán bộ y tế khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề, sửa đổi việc phạt chậm nộp, đóng bảo hiểm xã hội, có văn bản hướng dẫn thực hiện Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 về chế độ thanh toán phép hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, v.v. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị trong công nhân viên chức người lao động, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, tập trung thực hiện khâu đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động của công đoàn, nhất là việc ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, số hóa dữ liệu đoàn viên, quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Chiều ngày 3 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp Phường Phú Xá tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nghiệp thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và Hội Doanh nghiệp các phường xã trên địa bàn, các công ty, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài phường. Hội Doanh nghiệp Phường Phú Xá hiện có trên 30 hội viên hoạt động ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của phường đã nỗ lực duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương đã chúc mừng kết quả đạt được của các doanh nghiệp, doanh nhân. ghi nhận sự nỗ lực vượt khó vươn lên của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, tăng cường liên doanh liên kết để cùng nhau phát triển, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của phường và của thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân là những hội viên hội doanh nghiệp phường có thành tích tiêu biểu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chiều ngày 3 tháng 9, Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Liên tổ chức chương trình hỗ trợ sửa nhà cho hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Sinh là hộ cận nghèo xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên. Hai vợ chồng ông Sinh đều là hội viên cựu chiến binh của xã. Hiện nay hai vợ chồng ông đều đã ngoài 70 tuổi, không có thu nhập gì ngoài làm ruộng. Ngôi nhà của gia đình được xây dựng cách đây hơn 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua khảo sát, Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Liên đã đề xuất Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên tìm nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình ông Sinh. Sau một thời gian tuyên truyền vận động, đã có nhiều tập thể cá nhân hỗ trợ được trên 39 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Trong đó, Hội Cựu Chiến binh thành phố và Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Cựu Chiến binh xã đã hỗ trợ 50 ngày công lao động. Trước sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân để sửa chữa lại nhà, bà Phan Thị Thà và ông Sinh chia sẻ.
Tôi rất là phấn khởi mà vui mừng. Từ nay đi tôi được cái căn nhà như thế này, tôi an tâm, không còn lo nghĩ gì là nhà nó sập lúc nào không biết. Hoặc là lúc là mưa thì lại mang cột xuống hẩy nước, lo sợ. Thế rồi lo sợ cả bằng điện cũng nữa. Thế bây giờ thì tất cả các ngành giúp đỡ tôi thì tôi quá an tâm rồi. Giờ không phải lo nghĩ gì về nhà mới lại điện nữa rồi.
Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa của Hội Cựu Chiến binh các cấp tham gia thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và là hoạt động thiết thực chào mừng 34 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Ngày 3 tháng 9, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy năm 2023. Trên địa bàn phường Đồng Bẩm hiện có 44 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, trong đó 34 người có mặt ở địa phương, 10 người đang ở trại tạm giam, trung tâm cai nghiện. 9 tháng năm 2023, phường đã lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện cho 16 người, bằng 400% kế hoạch thành phố giao, 12 người cai nghiện bắt buộc, bằng 150% kế hoạch thành phố giao. Tại hội nghị, gần 60 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội của phường, cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. Các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện các chi hội, gia đình người nghiện của 10 tổ dân phố đã được cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên thông tin nhanh về tình hình người nghiện và các văn bản pháp luật của chính phủ về công tác cai nghiện, chính sách của tỉnh Thái Nguyên về công tác cai nghiện, tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện sau cai. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn. Theo quyết định số 2398/QĐ-XPHC ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quy, người bán thịt lợn bẩn tại chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bị đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 2023, bị xử phạt về 3 hành vi vi phạm với tổng số tiền 108.250.000 đồng, cùng với đó phải thực hiện một số biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, 3 hành vi bị xử phạt của bà Nguyễn Thị Quy gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, mức phạt 7,5 triệu đồng. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiêu, biến đổi màu sắc, mùi vị, mức phạt 100 triệu đồng. Không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật, mức phạt 750.000 đồng. Ngoài ra, bà Quy phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, buộc tiêu hủy thực phẩm gồm toàn bộ 1.707 kg thịt lợn, 618 kg xương lợn, 621 kg nội tạng lợn ôi thiêu, biến đổi màu sắc, mùi vị. Nội dung này đã thực hiện, đồng thời phải chi trả mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. Bà Quy phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn trên, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Được biết, bà Quy đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm Giếng, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, nơi ở hiện nay tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cây xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và tạo cảnh quan cho đô thị. Chính vì vậy, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chú trọng trồng, chăm sóc, cắt tỉa các loại cây xanh, tạo diện mạo tươi mới, khang trang, hiện đại cho đô thị. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Đi trên nhiều tuyến phố của thành phố Thái Nguyên như Đội Cấn, Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, có lẽ ai cũng dễ bắt gặp hình ảnh những công nhân đang trồng, chăm sóc hoặc cắt tỉa cây xanh. Đặc biệt, vào những dịp lễ Tết, nhiều loài hoa cây cảnh với đủ sắc màu được trồng, trang trí tại những vị trí trung tâm của thành phố, góp phần tạo cảnh quan đô thị thành phố Thái Nguyên thêm tươi mới bắt mắt. Theo thống kê, hiện nay tại gần 50 tuyến phố chính của thành phố có khoảng 44.000 m2 thảm cỏ, 17.000 m2 bồn cảnh, 4.800 cây cảnh tạo hình và hơn 7.000 cây xanh đô thị. Việc chăm sóc, cắt tỉa, tạo hình cho hoa, cây cảnh luôn được thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên thực hiện. Anh Hà Văn Luấn, đội trưởng đội công viên cây xanh, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên cho biết.
Các cái loại cây mà trang trí của thành phố mình thì từ trước đến nay là nó cũng có một số cái loại cây nó cố định, chẳng hạn như một số cái tuyến đường thì gần như chúng ta thay rất ít. Nhưng mà một số thời gian gần đây thì cũng đã du nhập một số các loại cây, có cả những cây du nhập từ nước ngoài về. Thì để đảm bảo được cái công tác này thì trước tiên là chúng tôi phải tìm hiểu cái kỹ thuật duy trì của các đơn vị họ chuyển giao cây, họ bàn giao cho mình. Thứ hai là cũng theo cái điều kiện thực tế của từng loại cây, từng vị trí trồng. Một số các loại cây dài ngày thì chúng ta phải theo dõi theo cái thời điểm, chẳng hạn như cái thời điểm quý 2, quý 3 là sâu bệnh nhiều, chúng tôi cũng phải để ý việc đấy. Hoặc là những cái thời điểm đầu xuân thì có một số các loại nó sẽ bật mầm mới, để đảm bảo là chúng tôi những cái thời điểm đấy chúng ta phải để ý để phun và phòng trừ cái sâu bệnh. Còn đối với cây hoa thì nó là đặc thù rồi. Cây hoa thì chúng ta sẽ trang trí thời gian ngắn nên là luôn luôn phải cho cái con người chăm sóc, tưới bón hàng ngày và cũng là để quan sát, kiểm tra hàng ngày luôn. Chứ cái đấy thì cây nó không phải là để đẹp mà nó còn phải khoe sắc nữa. Nhưng cái cây hoa là nó sẽ yêu cầu kỹ thuật cao hơn.
Tùy vào đặc điểm của mỗi loại cây sẽ có cách thức chăm sóc khác nhau. Cụ thể như với thảm cỏ, công nhân sẽ thực hiện nhặt cỏ tạp và cắt cỏ từ 1 đến 2 lần trên một tháng. Tùy vào điều kiện thời tiết, mưa nhiều cỏ sẽ mọc nhanh hơn và phải tăng cường công nhân làm nhiều hơn. Hay đối với loại cây tạo hình, lá màu, mỗi tháng một lần, công nhân sẽ nhặt cỏ vun gốc, cắt xén để đảm bảo mỹ quan, tạo hình, tạo dáng cho cây, đồng thời kết hợp bón phân phù hợp. Chị Vũ Thị Quyên, công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên cho biết.
Tôi làm ở đội công ty cây xanh được 12 năm rồi. Tôi rất yêu nghề và tôi xác định gắn bó lâu dài. Hàng ngày của tôi là nhổ cỏ này, đi chặt viên này, đi cắt tỉa cây. Bọn tôi là cứ ngày phải làm 8 tiếng ở ngoài trời thường xuyên. Nói chung là bọn tôi làm là nó cũng quen rồi. Chúng tôi cũng có muốn thêm là máy móc để hỗ trợ thì là cho năng suất hơn trong công việc.
Với hơn 7.000 cây xanh đô thị, mỗi năm từ 1 đến 2 lần, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên sẽ thực hiện cắt tỉa cành để nâng tán, chặt bỏ những cây bị sâu bệnh, dễ gãy đổ nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão. Ngoài ra, để tăng diện tích đất cây xanh đô thị, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cụ thể là trên các tuyến đường phố, nơi công cộng, trong khuôn viên cơ quan, trường học. Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã trồng mới được gần 225.000 cây phân tán. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai xây dựng thêm các khu công viên, bồn hoa tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Đán, Túc Duyên, Quan Triều với tổng diện tích gần 20.000 m2, thực hiện trồng thay thế cây xanh bóng mát trên một số tuyến phố nhằm loại bỏ những cây đã già cỗi, sâu mục, không phù hợp. Nhờ làm tốt công tác trồng, chăm sóc, cắt tỉa các cây xanh đã góp phần bảo vệ môi trường sống và tạo cảnh quan cho đô thị của thành phố Thái Nguyên luôn xanh, sạch, đẹp.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phân tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cố ý gây thương tích, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1975, trú tại số 6, ngõ 164/27, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đến phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vi phạm nồng độ cồn. Khi làm việc với đồng chí Nguyễn Nam Hưng là đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Quang Hưng xuất trình 3 thẻ. Một thẻ nhà báo phóng viên số 200975 tên Nguyễn Quang Hưng, phó quyền trưởng Ban Thời sự, Ban An toàn Giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam. Một thẻ nhà báo phóng viên số B17-1511-2715 tên Nguyễn Quang Hưng, phó quyền trưởng Ban Thời sự, Ban An toàn Giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam. Một thẻ nhà báo số PT00954 tên Nguyễn Quang Hưng, phó trưởng Ban Thời sự do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Qua xác minh, ba giấy tờ trên không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Công an thành phố Thái Nguyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ người đối với Nguyễn Quang Hưng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Trộm cắp tài sản. Vào khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023, chị Ngô Thị Hiền, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại xóm Nhe, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đi xem rước đèn trung thu tại khu vực đảo tròn trung tâm thuộc tổ 2 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Sau đó, chị Hiền phát hiện túi sách đeo trên người của mình bị mở. Kiểm tra bị mất một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 màu trắng, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 24 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 450 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 13 đối tượng, bắt 1 vụ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,238 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 233 trường hợp, tạm giữ 12 xe ô tô, 195 xe mô tô, xe gắn máy và 26 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 490 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 78 trường hợp, nhắc nhở 85 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 2 trường hợp vi phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ra văn bản số 4365 UBNZCA về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 2023, gửi các phòng, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 02 KHUBNZ ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. kế hoạch số 1067 KHCAT PC07 ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy ngày 4 tháng 10 năm 2023. Để triển khai thực hiện tốt có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, nhằm hạn chế các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác sau. 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả luật phòng cháy và chữa cháy. Chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Công văn số 4677 UBNZ-NC ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2. Công an thành phố Thái Nguyên tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố xây dựng clip tuyên truyền, khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy nổ và sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, ngắn gọn, dễ hiểu. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phòng cháy chữa cháy như nhà tôi có bình chữa cháy, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng với phương châm từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã phường an toàn, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy với nhiều hình thức khác nhau. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông, nhà kho tự phát chứa vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở có vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng công an 32 phường xã, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng công an viên và bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 3. Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy hệ thống lưới điện, đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện và đường dây thông tin, các truyền hình được treo, mắc trên cột truyền tải điện, hạn chế các vụ cháy nổ đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện. Phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông, nhà kho tự phát, chứa vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất trên địa bàn thành phố. 4. Ủy ban Nhân dân phường xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10 năm 2023. Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu Pano Affix tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, đường, phố trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ. Tổ chức triển khai nghiêm túc các văn bản quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở, tăng cường công tác tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy, phát hiện những sơ hở thiếu sót, mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, khắc phục kịp thời không để tai nạn sự cố cháy nổ xảy ra. Chỉ đạo các ban ngành, công an phường xã thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm số 208 KHUBNZ ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo phân cấp quản lý. Duy trì thường xuyên hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở, tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tuyên truyền các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, vận động 100% các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy tại gia đình, 100% các nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. 5. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10 năm 2023, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 4 ngày 5 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời, đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép. Không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách. Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Không chở quá tải, quá số người quy định. Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.